Thưa cộng đoàn phụng vụ, trong các bài đọc ngày hôm nay đều nói lên cái thái độ biết tạ ơn Thiên Chúa. Và chính thái độ biết tạ ơn Thiên Chúa đã làm cho những người thụ ân thay đổi hoàn toàn nếp sống của mình. Bài đọc thứ nhất, trích các sách các vua quyển thứ hai, nói về một vị tướng lừng danh, đó là tướng Na-a-man, chỉ huy của quân đội Aram. Tức là ông này giữ một cái nhiệm vụ như là bộ trưởng quốc phòng, quyền uy tuyệt đối như thế. Nhưng mà không may cho ông, vì ông bị bệnh phong cùi. Và người ta giới thiệu ông đến Jerusalem, đến Israel. Ở nơi đó sẽ có người chữa trị cho ông. Và rồi sau khi gặp tiên tri Elisa, tiên tri chỉ nói với ông như thế này, là ông xuống sông Giô-đan tắm 7 lần thì sẽ hết. Thoạt đầu khi nghe điều đó, ông cảm thấy khó chịu. Từ vì nước sông Giô-đan thì có cái gì sạch sẽ hơn là nước sông ở bên đất nước của ông. Nhưng mà rồi, sau khi nghe những người tùy vệ khuyên bảo, ông đã khiêm tốn và vâng lời ngôn sứ Elisa. Ông đã xuống dòng sông Giô-đan tắm 7 lần và ông thấy người ông được sạch bệnh cùi. Và ngay lúc đó ông đã nhận ra rằng ở Israel có một vị thần. Vị thần đó cao cả hơn các vị thần khác, cao cả hơn cả vị thần ở trong đất nước của ông. Và vì vậy ông cùng đoàn tùy tùng trở lại nhà của ngôn sứ Elisa. Và ông phục lại, ông cảm ơn. Từ vì qua lời ngôn sứ mà Thiên Chúa đã làm cho ông được sạch bệnh cùi. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng nhận ra một điểm nữa, đó là ngôn sứ Elisa cũng là một con người luôn luôn biết cảm ơn Thiên Chúa. Ông đã không nhận cái vinh dự của Na-a-man tặng cho mình, nhưng mà ông không nhận lễ vật, cũng không nhận gì hết, vì ông biết ông chỉ là người thừa hành lệnh của Thiên Chúa mà thôi. Và chính Thiên Chúa mới là người, là đấng đã làm cho Na-a-man được khỏi bệnh cùi. Nên vì vậy ông đã khích lệ và làm cho Na-a-man nhận và xác tín hơn rằng Thiên Chúa của Israel là Thiên Chúa vĩ đại. Và vì vậy Na-a-man từ nay trở đi thay đổi hoàn toàn chính lòng khiêm tốn của ông. Ân huệ của Thiên Chúa đã cải hóa con người này để họ tin vào Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, một con người khiêm tốn, một con người biết ơn, thì Thiên Chúa đã làm thay đổi họ. Cũng giống như trong bài tin mừng ngày hôm nay, sau khi Chúa Giêsu qua biên giới của Samari và Galilê, thì có 10 người phong cùi, ở trong đó có 9 người là người Do Thái và chỉ có 1 người là người Samari. Trong cái cảnh cùng khốn, bị đầy ải, bị xã hội ruồng bỏ, không ai chấp nhận, trong cái sự đau khổ đó họ đã liên đới với nhau và nghe tin Chúa Giêsu đi ngang qua thôi, họ đã chạy đến với Chúa Giêsu và từ đằng xa họ đã thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy Giêsu, xin cứu chúng tôi. Khi mà họ nói cái câu lạy thầy Giêsu, đó là điều họ đã nói và xác tín rằng thầy Giêsu chính là đấng cứu họ. Tại vì Giê-xu cũng có nghĩa là Chúa cứu. Và họ nhận ra rằng Đức Giê-xu là hiện thân của Thiên Chúa, nên vì vậy họ đặt hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Và thay vì Chúa Giê-xu cầm tay họ hoặc là chữa lành họ ngay lúc đó, thì Chúa Giê-xu lại truyền cho họ là hãy đi trình diện các tư tế. Và đang khi đi thì tất cả họ đều khỏi bệnh. Nhưng mà một người Samari là người ngoại đạo, nhận thấy rằng mình là người khỏi bệnh, ông thấy rằng và ông tin rằng Đức Giê-xu là hiện thân của Thiên Chúa. Nên vì vậy ông đã đến và cảm ơn Thiên Chúa, ông phục lạy Đức Giê-xu. Tất cả những cử chỉ phục lạy đó con người chỉ có thể dành riêng cho Thiên Chúa. Nhưng ở nơi đây, người cùi Samari đã nhận ra Đức Giê-xu thật sự là Thiên Chúa. Và Đức Giê-xu là con người gần gũi, là con người thương và chữa bệnh cho ông. Đức Giê-xu không xa lạ với ông. Đức Giê-xu là Thiên Chúa gần gũi với mọi người. Và Chúa Giê-xu cũng mặc khải cho ông và qua đó cho tất cả những người đang đi theo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đặt câu hỏi, chẳng lẽ 9 người kia không khỏi hay sao? Mà chỉ có một người này đến đây để tạ ơn Thiên Chúa. Và kính thưa cộng đoàn, đây là lời mặc khải của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta. Đức Giê-xu chính là Thiên Chúa và là đền thờ của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà qua sự kiện này, Đức Giê-xu dạy bảo cho tất cả những người đang nghe Ngài, và nhất là những môn đệ của Ngài, là từ nay trở đi người ta sẽ tôn thờ Thiên Chúa trong sự thật. Và đền thờ của Thiên Chúa là chính Đức Giê-xu. Nên vì vậy người ta không cần phải đến Jerusalem hay Garizim nữa, nhưng mà lúc nào người ta cũng có thể thờ phượng Thiên Chúa được. Nên vì vậy mà Đức Giê-xu đã khen cái anh người cùi Samari này. Và Chúa Giê-xu nói, anh về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Thật vậy, lòng tin không những chữa cho anh về thể xác cùng với 9 người cùi kia khi van nài Đức Giê-xu, nhưng chính lòng tin, lòng biết ơn đã làm cho anh trở nên một con người mới, một con người gắn bó với Đức Giê-xu, một con người gắn bó với Thiên Chúa, một con người suy phục Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chính lòng biết ơn và lòng tin đã làm cho những con người nhìn ra những ân huệ quý giá của Thiên Chúa ban cho họ, có thể làm cho họ thay đổi hoàn toàn. Lời của Thánh Phaolô khuyên bảo ông Timôthê là môn đệ của Thánh Phaolô. Những lời này Thánh Phaolô viết ra khi Ngài đang bị cầm tù. Ngài bị nhiều cái khốn khó. Với tất cả những tâm tình, Ngài đã khuyên bảo ông Timôthê là hãy nhớ đến Đức Giê-xu, đấng đã sống lại từ cõi chết, đấng xuất thân từ dòng dõi David. Thánh Phaolô là một người biệt phái nhiệt tình. Ông đã bắt bớ những môn đệ của Đức Giê-xu. Nhưng rồi trên con đường đi Damas để khủng bố và bắt bớ những người Kitô hữu, ông đã được Thiên Chúa đoái thương, đánh quật ông ra khỏi cái lưng ngựa. Ông bị mù mắt, nhưng mà đó là một điểm làm cho ông có thể nhận ra là quyền năng của Thiên Chúa lớn hơn là những dự định của ông. Và chính Chúa Giê-xu đã hiện ra với ông, và từ đó dạy dỗ ông, làm cho ông xác tín rằng Đức Giêsu là cứu Chúa. Nên vì vậy, chỉ những lời vắn tắt mà Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê, Ngài đã nhắn nhủ người môn đệ lại hãy tin vững vàng vào Đức Giêsu, đấng đã được Thiên Chúa phái đến, và chính Đức Giêsu đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, để từ đó Ngài thi hành cái sứ vụ là cứu chuộc loài người theo ý định của chính Thiên Chúa. Nên vì vậy, Đức Giêsu dầu là mang thân phận con người, xuất thân từ dòng dõi David, nhưng Đức Giêsu cũng chính là cứu Chúa, là Thiên Chúa. Chính Ngài đã đổ máu mình ra để cứu chuộc nhân loại. Nên Thánh Phaolô đã luôn luôn xác tín rằng Đức Giêsu là cứu Chúa của mình. Và Ngài nói: không gì có thể tách biệt tôi ra khỏi tình yêu của Đức Giêsu Kitô, dầu là gian truân, dầu là đau khổ, dầu là cùng quẫn. Nên vì vậy, đang ở trong tù, Đức Giêsu khuyên bảo và an ủi ông Timôthê, từ vì ông Timôthê đang là giám mục và cũng gặp nhiều những chống đối, những đau khổ. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô khuyên ông Timôthê là hãy nhìn vào Đức Giêsu, ân huệ của Thiên Chúa ban cho chúng ta, và nhìn vào cuộc sống đau khổ của Đức Giêsu, để từ đó chúng ta có thể chiến thắng được những đau khổ và tội lỗi khác. Và nếu chỉ có những con người nào gắn bó với Đức Giêsu như vậy thì sẽ được phần thưởng lớn lao Đức Giêsu hứa ban cho những người tin cậy và thực thi những điều Đức Giêsu nói. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, biết ơn đó là một cử chỉ cao đẹp, đó là một cái nghĩa cử nói lên một cái tương quan mật thiết giữa một con người lãnh nhận ơn đối với vị ban ơn cho mình. Ơn càng lớn lao bao nhiêu mà con người nhận ra được cái ơn đó thì con người càng gắn bó hơn và thay đổi cuộc đời của mình nhờ ơn của Thiên Chúa. Những gương ở trong Kinh Thánh ngày hôm nay cũng giúp chúng ta nhận ra được là mỗi người chúng ta từ khi sinh ra mang cái thân thể này với tất cả đời sống, với tất cả những tài năng mà Thiên Chúa ban, đó là ân huệ của Thiên Chúa. Nhưng người Kitô hữu chúng ta lại còn phải mang ơn Thiên Chúa nhiều hơn nữa, vì Thiên Chúa đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi và mang chúng ta, đem cho chúng ta một cái ân huệ mà không một cái trần thế nào có thể mang được. Đó là cho chúng ta trở nên con của Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Nên trong cuộc đời của người Kitô hữu, nếu trong trường hợp chúng ta luôn luôn biết ơn Thiên Chúa, thì khi đó tình thân của chúng ta với Thiên Chúa càng ngày càng bền chặt hơn. Và chính cái tình thân đó làm cho chúng ta càng ngày càng được thay đổi hơn, vì chúng ta càng lãnh nhiều, thêm nhiều ân huệ của Thiên Chúa, để chúng ta trở nên những con người trung tín với Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lòng biết ơn làm cho con người thay đổi. Lòng biết ơn, nhất là biết ơn về những ân huệ thiêng liêng Thiên Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta lại càng cảm nhận hơn là chính Thiên Chúa đã cứu chúng ta và Thiên Chúa yêu thương chúng ta quá sức. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này được luôn luôn biết cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn mọi người. Từ vì nhờ mọi người, từ cha mẹ, ông bà cho đến những người thân, những người mà chúng ta gặp gỡ những người cùng đồng đạo với chúng ta và biết bao những người khác đã gia ân cho chúng ta để cho chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp. Và tất cả những điều đó đều là hồng ân của Thiên Chúa. Và như Thánh Phaolô, chúng ta luôn luôn nhìn ra rằng hồng ân của Thiên Chúa có ngay từ khi mà chúng ta đang chịu đau khổ nữa. Vì qua những đau khổ đó, Thiên Chúa uốn nắn con người để con người có thể được trở nên tinh tuyền hơn. Nên vì vậy mà như lời Thánh Phaolô khuyên bảo, chúng ta đừng nản lòng, nhưng mà trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều biết cảm ơn Thiên Chúa. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta được thấm nhuần lời Chúa để cuộc đời của mình trở thành một lời tạ ơn. Như thế thì lời tạ ơn của chúng ta hợp với thánh lễ chính là lời tạ ơn mà giáo hội dâng lên Thiên Chúa qua chính cuộc hy tế của Chúa Giêsu lên Thiên Chúa Cha.